Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 15 tháng 5 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự về việc phát triển khu công nghiệp và nạn ô nhiễm ở Việt Nam. Kế đến là bình luận đấu tranh dân chủ, ôn hòa hay bạo lực. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, các địa phương đều muốn xây dựng khu công nghiệp để có nguồn thu, bất chấp chuyện phải gìn giữ rừng, gìn giữ đa dạng sinh học, phải giữ đất trồng lúa để bảo đảm an ninh môi trường, an ninh lương thực cho cả nước. Hệ lụy tất yếu là ô nhiễm tràn lan và bệnh tật đe dọa an sinh người dân Việt Nam. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.
Sau 43 năm thống nhất hai miền Bắc Nam, đặc biệt kể từ năm 1987 bắt đầu mở cửa nền kinh tế, cho đến nay ở Việt Nam có rất nhiều khu công nghiệp được thành lập, đời sống kinh tế khởi sắc hơn, đồng thời hệ lụy của vấn nạn ô nhiễm cũng ngày càng trầm trọng. Câu chuyện xả thải đầu độc biển miền Trung của Formosa ở khu công nghiệp Hà Tĩnh là ví dụ dễ thấy nhất. Ở miền Nam, với nhà đầu tư đến từ Trung Quốc vào khu công nghiệp Hậu Giang, như lời thầy giáo Nguyễn Văn Ngài, cũng đang đe dọa hủy diệt đời sống người dân.
Người dân mình ở đây là rất là phẫn nộ, rất bất bình với cái mùi hôi của nhà máy. Phải nói rằng là người dân mình ở đây là bức xúc lắm. Nói đúng ra thì hôm ngày cái mùi hôi nhà máy dữ lắm, ghê lắm. Thì gớm lắm thôi, mình không có quy định, mình không có nhất thiết là bây giờ nào. Lúc nào nó hôi là nó hôi à. Xả ra là hôi à.
Những cô bé học trò của thầy giáo Ngài nói rằng có bịt khẩu trang cũng không ngăn được mùi hôi.
Dạ, sản xuất thôi. Giấy, nó thải gác ra. Mỗi khi thải gác là nguyên cái chỗ này là nó hôi gịch luôn. Bịt khẩu trang là cũng hết hôi luôn. Cái đầu hôi là nó có mùi hôi làm ảnh hưởng đến nhiều tới sức khỏe của chúng em.
Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì hiện có 220 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 59,6 ngàn hectare và 104 khu công nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê mới chỉ có 31,8 ngàn hectare, tỷ lệ lấp đầy đạt 51%. Bên cạnh hệ lụy ô nhiễm thì như lời của bà Nguyễn Thị Thu, làm công nhân ở khu công nghiệp cũng sống được.
Trong giờ đó thì một tháng lương cũng 6-7 triệu, sống cho gia đình hầu như là cũng thấy nó thanh nhàn lắm. Trong gia đình thì nhờ cái đồng lương của công nhân thì nói chung cũng ổn định. 7 giờ có mặt tại khu nghiệp thì khoảng, nếu mà tăng ca thì 6 giờ ngoài, rồi nếu mà không tăng ca thì 4 giờ rưỡi em về.
Những đóng góp cho nền kinh tế quốc gia của khu công nghiệp là không phủ nhận. Tuy nhiên, việc xây dựng tràn lan các khu công nghiệp ở gần khu dân cư đồng ruộng đã dẫn tới trầm trọng thêm ô nhiễm môi trường. Mưa axit là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến những loại thực phẩm, nhất là việc trồng rau màu. Thế nhưng đến nay, nhà quản lý vẫn nhìn bề nổi về sự phát triển của khu công nghiệp để tin rằng đã giúp người dân thêm kế mưu sinh.
Thưa quý vị, kể từ năm 1963, các tổng thống Mỹ năm nào cũng đều công bố một tuyên ngôn kêu gọi kỷ niệm tuần lễ tiểu thương quốc gia. Tuần lễ tiểu thương quốc gia được ấn định vào tuần lễ đầu tiên trong tháng 5 và năm nay rơi vào ngày 30 tháng 4 đến 6 tháng 5. Nhân dịp này, một số sinh hoạt được Cơ quan Quản trị Tiểu thương gọi tắt là SBA tổ chức tại thủ đô Washington, thành phố New York, Indianapolis, Dallas và Fresno, California. Và một số giải thưởng được trao cho những cá nhân xuất sắc trong các lĩnh vực. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi chuyện ông Đỗ Quang Tỏa, Tổng Giám đốc Cơ quan Trợ giúp Phát triển Tiểu thương BDAG, được Văn phòng Khu vực Washington DC và vùng phụ cận của SBA trao giải trong năm nay.
Tiểu thương tại Mỹ đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế vì cung cấp hơn phân nửa việc làm và đứng đầu trong các ngành nghiên cứu kỹ thuật mới. Trong thông cáo báo chí ngày 24 tháng 4, Văn phòng khu vực Washington DC và vùng phụ cận của SBA trích lời bà Linda McMahon, người đứng đầu cơ quan quản trị tiểu thương Hoa Kỳ, nói hơn một nửa người Mỹ hoặc làm chủ hay làm việc trong lĩnh vực tiểu thương, và ngành này tạo được 2 trong số 3 việc làm mới tại Mỹ mỗi năm. Tôi rất hãnh diện về tất cả những người được giải thưởng trong năm nay. Những người này đã làm việc cực lực để phát triển ngành tiểu thương, tạo nên công ăn việc làm của thế kỷ 21, thúc đẩy sáng kiến và gia tăng sự cạnh tranh của nước Mỹ trên toàn thế giới. Thật là một vinh dự trong tuần lễ tiểu thương quốc gia, vinh danh và chào mừng việc làm và thành công của họ. Theo quy định của SBA, doanh thu của tiểu thương tại Mỹ có thể lên đến $100 triệu một năm và có từ 500 nhân viên trở xuống. Do đó, đối với cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, thì có lẽ hơn 99% các doanh nghiệp của người Mỹ gốc Việt được xếp vào hạng tiểu thương. Cũng như mọi năm, năm nay Sở Quản trị Tiểu thương Washington DC và vùng phụ cận chọn 7 cá nhân xuất sắc để trao giải thưởng, cùng có 3 người được trao giải thưởng nhân vật của ngành tiểu thương trong năm. Những người này hoạt động tại Washington DC, Bắc Virginia và Maryland. Một người có thành tích xuất sắc trong công tác đấu thầu chính của chính quyền, một người xuất sắc trong các công tác đấu thầu phụ, một người trong chương trình tiểu thương 8A xuất sắc. Đây là một chương trình của chính phủ liên bang nhằm nâng đỡ các tiểu thương có được hợp đồng của liên bang mà không phải qua thủ tục đấu thầu. Một người nhận được phần thưởng đặc biệt do giám đốc sở đặt ra. Phần thưởng này có tên là Director Legacy Award, dành cho những người có thành tích để lại một di sản quan trọng cho ngành tiểu thương. Ông Đỗ Quang Tỏa, tổng giám đốc BDAG, nhận được giải thưởng đặc biệt này sau 23 năm phục vụ ngành tiểu thương. Ông Đỗ Quang Tỏa giải thích.
BDAG tức là Business Development Assistance Group, tức là cơ quan trợ giúp phát triển tiểu thương, được thành lập vào năm 1993 ở quận Arlington thuộc tiểu bang Virginia. Đó là tôi có mở một cái công ty, thì một người trong chính quyền của quận Arlington có yêu cầu tôi là quý vị là một người di dân đến nước Mỹ thế hệ đầu và quý vị đã bắt đầu làm thương mại thành công, thì tôi xin quý vị có thể là giúp đỡ những người khác tới. Tại vì đó là có nhiều người di dân tới nước Mỹ đó, họ có rất nhiều cái khả năng, nhưng mà điều đó là vì không có tiếng Anh, hay là họ không có vốn liếng, hay là họ không có cái nghề mà để họ có thể xin việc làm được. Do đó đó là rất là nhiều người thích hợp với công việc mở một cơ sở tiểu thương. Do đó năm 1993 chúng tôi có thiết lập cái tổ chức gọi là Business Development Assistance Group. Đó là một tổ chức vô vị lợi để giúp những người di dân đến nước Mỹ thành lập một cơ sở tiểu thương để cho họ khỏi phải dựa vào những cái trợ cấp của chính phủ.
Ông Tỏa cho biết là khởi đầu ông làm việc với cộng đồng Việt Nam. Khu chợ đầu tiên của người Việt Nam ở vùng Washington DC nằm ở quận Arlington là khu Clarendon với tên gọi là Little Sài Gòn. Ông Tỏa kể lại chuyện thành công của một gia đình tị nạn Việt Nam tại đây.
Như là một gia đình qua đây với 4 đứa con tuổi từ 10 tới 16 tuổi. Thì nếu mà đi làm việc đó mà chỉ làm việc với cái mức lương tối thiểu đó thì không đủ nuôi gia đình. Tuy nhiên, ông ấy cũng gom góp lại, mượn tiền bạn bè, mở một cái quán rất là nhỏ thôi. Khởi đầu là một cái quán rất nhỏ, có vài ba cái bàn. Chồng thì nấu ăn, vợ thì nấu ăn, mấy đứa con thì là chạy bàn. Và sau hơn 10 năm đã trở thành một cái cơ sở thương mại rất là thành công.
Ông Tỏ nói tiếp là dần dần người Việt tại vùng này mở những cơ sở tiểu thương như buôn bán hàng lẻ, gửi hàng về Việt Nam, và rầm rộ nhất là sự bành trướng của kỹ nghệ làm móng tay hay làm tóc. Và theo đánh giá của ông, đây là một kỹ nghệ bạc tỷ của Hoa Kỳ và có gần 200.000 người Việt Nam làm việc trong ngành này. Riêng tại tiểu bang Virginia không thôi, đã có hơn 1.500 tiệm làm móng tay và từ 90 đến 95% các tiệm này do người Việt Nam làm chủ. Ông Tỏa cho biết thêm là công tác phát triển tiểu thương rất thành công và đã được nhiều cơ quan từ địa phương, tiểu bang cho tới liên bang công nhận. Đó là một cách giúp di dân đến nước Mỹ độc lập về kinh tế. Hiện nay, BDAG đã mở rộng tầm hoạt động, trợ giúp các sắc tộc khác như người Hàn Quốc, người Trung Quốc và gần đây nhất là những người nói tiếng Tây Ban Nha gốc châu Mỹ Latin, chiếm đến 50% tổng số các cơ sở tiểu thương BDAG giúp. Ông Tỏa chia sẻ về những thành quả đạt được trong 10 năm qua.
Trong vòng 10 năm đó chúng tôi giúp 13.155 người. Trong đó, đó chúng tôi giúp mở được 563 cái cơ sở tiểu thương và tạo dựng được hơn 752 cái công việc làm. Và hiện thời chúng tôi cũng có giúp người da trắng, người da đen. Giờ nó không còn giới hạn trong giới dị dân nữa.
Với những thành tựu như vậy, trong những năm qua ông nhận được rất nhiều giải thưởng, kể cả giải thưởng nhân quyền của quận Phe Phát. Ông giải thích về giải thưởng nhân quyền này.
Chúng tôi thấy đó là cho đến khi mọi người đều phải có cơm no áo ấm, có tiền có bạc đó, thì lúc đó đó mới thực sự là chúng ta mới có đầy đủ những cái quyền lợi và chúng ta mới có tiếng nói, nhất là ngay cả thứ Hoa Kỳ này cũng vậy. Là nếu mà chúng ta quá nghèo, tôi lấy ví dụ quá nghèo, đi làm quá cực khổ, thì thực sự là chúng ta cũng không có thì giờ mà được hưởng tất cả những cái gì mà cái xứ tự do của Hoa Kỳ này cung cấp. Và ở xứ Hoa Kỳ này đó, tôi nghĩ vấn đề kinh tế là vấn đề rất là quan trọng. Chẳng hạn như chúng ta thấy có những cái sự kỳ thị chủng tộc, hay là chúng ta thấy có những cái sự mà chống người này, chống người kia, thực sự nó cũng bắt nguồn rất nhiều từ vấn đề kinh tế. Khi mà kinh tế khó khăn, công việc khó khăn, thì có nhiều người bản xứ họ nói là di dân đến đây là lấy công việc của họ, chiếm công việc của họ, thành thử là họ mới kỳ thị di dân. Thành thử chứ thực sự không phải là họ kỳ thị vì màu da không, họ kỳ thị vì họ nghĩ là những người di dân đến đây là lấy hết công việc của họ.
Ông Tỏa nói về cách thức BDAG giúp đỡ di dân.
Chúng tôi có làm ra một số tài liệu về business và chúng tôi tóm gọn lại, muốn mở một cơ sở thương mại Hoa Kỳ thì chỉ cần có 5 bước thôi. Chúng tôi làm rất là đơn giản để cho những người mà di dân tới, dù không có tiếng Anh giỏi, cũng có thể theo dõi được. Khi mà một người đến cơ sở chúng tôi đó thì câu đầu tiên chúng tôi sẽ hỏi là quý vị muốn mở một cơ sở thương mại để làm gì? Tức là đầu tiên là phải có mục đích. Nếu mà quý vị biết quý vị muốn mở một cơ sở thương mại để làm gì, đó là một điều rất là quan trọng. Cái thứ gì nữa, khi mà quý vị nói tôi chẳng hạn là tôi muốn mở một cái tiệm nail, một cái tiệm làm móng tay, thì khi mà quyết định vậy thì câu hỏi thứ nhì là quý vị muốn làm cái tiệm móng tay đó dưới hình thức pháp lý nào? Thường thường là có 3 hình thức pháp lý căn bản ở Hoa Kỳ: mở công ty, tự mình làm chủ, hay là mở một cái partnership. Cuối cùng hết là quan trọng nhất đó, là muốn mở một cơ sở thương mại thành công thì phải biết cách marketing, tức là tiếp thị.
Tuy nhiên, không phải dễ dàng thành công trong công việc mở các cơ sở tiểu thương. Ông Tỏa cho biết là trong số 100 người đến BDAG để được giúp đỡ, thì chỉ có 10 người làm qua các thủ tục, tức là 5 bước được chỉ dẫn để mở những cơ sở tiểu thương. Những cơ sở tiểu thương của di dân rất có nhiều cơ hội thành công hơn người bản xứ. Vì thứ nhất là di dân không mượn tiền được, nên vốn liếng là vay mượn bà con bạn bè, nhân lực thì dùng những người trong nhà, nên sở phí điều hành cơ sở rất thấp. Cho nên họ chịu được, dù có ế ẩm, 5-3 tháng thì họ vẫn sống như thường. Trong số 10 người mở cơ sở tiểu thương thì có 80% sống sót sau một năm. Ông Antonio Dos, giám đốc văn phòng khu vực Washington DC và vùng phụ cận của SBA, trong buổi phát giải thưởng cho biết là sở dĩ ông đề nghị ông Tỏa được giải Director Legacy Award là vì qua một quá trình làm việc rất lâu dài và bền bỉ giúp các cơ sở tiểu thương phát triển từ một cơ sở nhỏ nhất 1-2 nhân viên cho đến nhiều hãng mà BDAG giúp trong nhiều năm đã trở thành những hãng trung bình có từ 10 đến 20 nhân viên. Ông Đỗ Quang Tỏa một mình vượt biển sang Thái Lan vào năm 1980 sau khi Cộng sản Bắc Việt chiếm được miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông bị tù một thời gian tại miền Nam vì là công chức của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sau khi tốt nghiệp cao học 8 trường quốc gia hành chính năm 1974. Sau đó, ông bảo lãnh vợ và hai con sang Mỹ vào tháng 12 năm 1987.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Đấu tranh dân chủ, ôn hòa hay bạo lực là nhan đề bài viết của nhà báo Lê Anh Hùng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Sự kiện nhà hoạt động Lê Mỹ Hạnh cùng hai người bạn bị năm tên côn đồ ở thành phố Hồ Chí Minh xông vào tận nhà bạn cô, hành hung một cách dã man rồi trắng trợn tung video clip lên mạng hôm 2 tháng 5 vừa qua, đang khiến dư luận sôi sục. Đây là bước leo thang mới với tính chất nghiêm trọng khi những kẻ thủ ác hành xử bạo ngược, đê hèn và công khai thách thức cộng đồng tiếp sau các vụ tấn công bạo lực nhắm vào các nhà hoạt động ôn hòa gần đây. Sau khi vụ việc diễn ra, một loạt tổ chức xã hội dân sự cùng nhiều cá nhân đã ra tuyên bố yêu cầu chính quyền chấm dứt hành động tuyên truyền gây kích động bạo lực và nhanh chóng xử lý những tổ chức cá nhân công khai kích động bạo lực, trấn áp và vu khống người dân Việt Nam, đồng thời tuyên bố trong vòng 48 giờ đồng hồ khi ra tuyên bố này, nếu chính quyền không có biện pháp xử lý thích hợp, chúng tôi sẽ kêu gọi biểu tình toàn quốc để phản đối lên án những hành động bạo lực đàn áp người dân. Cùng lúc, trên trang Facebook cá nhân của một số nhà đấu tranh tên tuổi, chẳng hạn như nhà báo Nguyễn Tường Thụy, đã xuất hiện những phản ứng bộc phát, đòi đáp trả hành vi bạo lực của đám côn đồ. Tôi ớn cái chuyện bắt người khác phải ôn hòa lắm rồi. Tôi mong có đội diệt gian trừ ác. Tôi già không tham gia được nhưng tôi sẵn sàng bớt nhu cầu để ủng hộ đội này. Nói thế, đừng có bạn ôn hòa nào chụp mũ tôi kích động bạo lực nhé, chỉ vì tôi căm quá, không chịu nổi. Thân tôi cũng như thân Trương Dũng, như thân cháu Lê Mỹ Hạnh và nhiều người khác là nạn nhân của bạo lực cộng sản. Bản thân tôi cũng từng bị đánh mấy lần rồi.
Những diễn biến trên đây khiến cho việc đặt lại vấn đề về phương pháp đấu tranh dân chủ bất bạo động trở nên cần thiết. Từ điển bách khoa Wikipedia, tiếng Anh định nghĩa, đấu tranh bất bạo động, non-violent resistance, là hình thức đấu tranh nhằm đạt được những mục tiêu như thay đổi xã hội thông qua các cuộc phản đối mang tính biểu tượng, symbolic protest, phương thức bất tuân dân sự, civil disobedience, phương thức bất hợp tác kinh tế hoặc chính trị, sự đề cao sức mạnh chân lý, satyagraha, hoặc phương thức khác mà không sử dụng bạo lực. Hình thức hiện đại của phương pháp đấu tranh bất bạo động được Mahatma Gandhi phổ biến và chứng tỏ hiệu quả qua những nỗ lực nhằm giành lại độc lập cho Ấn Độ từ đế chế Anh. Vẫn theo Wikipedia, từ năm 1966 đến năm 1999, đấu tranh dân sự bất bạo động đã đóng vai trò quyết định trong quá trình chuyển tiếp của 50 trên 67 chế độ từ độc tài sang dân chủ. Gần đây, đấu tranh bất bạo động đã dẫn đến cuộc cách mạng Hoa Hồng ở Georgia và cách mạng Cam ở Ukraine. Các cuộc đấu tranh bất bạo động đang diễn ra bao gồm cách mạng Jeans ở Belarus, cách mạng Hoa Lài ở Tuzla và cuộc đấu tranh của giới bất đồng chính kiến ở Cuba. Từ điển bách khoa Wikipedia tiếng Việt đưa ra các phương thức đấu tranh bất bạo động chủ yếu như sau. Bất tuân dân sự, tức là người tham gia đấu tranh có thể từ chối thực hiện những việc mà họ vẫn thường làm, hoặc được trông đợi sẽ làm, hoặc bắt buộc phải làm theo yêu cầu của pháp luật. Hành động cố ý thực hiện, tức là người tham gia đấu tranh có thể thực hiện những việc mà họ thường không làm, hoặc không được trông đợi sẽ làm, hoặc bị cấm thực hiện các cuộc đình công, biểu tình của dân chúng, v.v. Thuyết phục và thương lượng, để bắt đối phương chấp nhận các điều kiện của mình. Điều này chỉ thực hiện ở giai đoạn cuối cùng khi mà nhà cầm quyền đã bị dồn vào thế phải nhượng bộ.
Cho đến thời điểm này, những người đấu tranh dân chủ Việt Nam vẫn tuân thủ nguyên tắc bất bạo động. Họ đã vượt qua giai đoạn bất tuân dân sự và đang ở giai đoạn thứ hai là hành động cố ý thực hiện. Ở giai đoạn này, lực lượng đấu tranh vẫn còn yếu so với bộ máy đàn áp khổng lồ của nhà cầm quyền. Trong khi đó, nhà cầm quyền vẫn sử dụng bạo lực dưới nhiều hình thức để chống lại những người đấu tranh. Và tuy chưa có trường hợp bạo lực đáp trả bạo lực nào xảy ra, nhưng khả năng này luôn hiện hữu, như chúng tôi đã trình bày ở phần đầu bài viết. Giai đoạn thuyết phục và thương lượng bắt đầu khi lực lượng đấu tranh đã lớn mạnh với sự ủng hộ của đông đảo quần chúng. Lúc này, nếu nhà cầm quyền không chịu thương lượng, nhượng bộ, thì các cuộc biểu tình sẽ diễn ra trên diện rộng. Dù ban đầu chênh lệch lực lượng giữa hai bên vẫn còn đáng kể, nhưng ưu thế lực lượng của nhà cầm quyền có thể nhanh chóng tiêu tan bởi hai yếu tố. Một, sự phân hóa và chia rẽ cả trong nội bộ chính quyền lẫn lực lượng đàn áp. Hai, sức mạnh đám đông lan tỏa khiến công chúng tham gia ngày càng đông. Đây là giai đoạn mà bạo loạn rất dễ bùng phát do hai nguyên nhân chủ yếu. Bạo lực từ phía nhà cầm quyền sẽ châm ngòi cho vòng xoáy bạo lực đáp trả bạo lực. Và nỗi bức xúc bị dồn nén hàng chục năm trong đám đông quần chúng, vốn là nạn nhân của chế độ, sẽ bung ra như lò xo, khiến cho việc kiểm soát bạo lực rất khó. Chúng tôi không ủng hộ đấu tranh bạo lực vì máu nào thì cũng là máu Việt Nam. Việc dùng bạo lực để đáp trả bạo lực sẽ khiến cho vòng xoáy bạo lực leo thang, dẫn tới thiệt hại cho cả hai bên. Và quan trọng hơn, đấu tranh bạo lực cuối cùng sẽ đẩy đất nước vào cơn cuồng loạn bạo lực, khiến chế độ sụp đổ trong hỗn loạn, tạo khoảng trống quyền lực cho bá quyền Trung Quốc ra tay cả trên Biển Đông lẫn trên đất liền. Trong bối cảnh họ đã thiết lập được một loạt căn cứ quân sự trá hình tại những vị trí xung yếu về an ninh quốc phòng trên khắp đất nước, Hồng đảm bảo chí ít là chế độ hậu Cộng sản ở Việt Nam sẽ không đi theo quỹ đạo của Mỹ. Dù vậy, hình thức đấu tranh bạo lực vẫn có thể xảy ra vì chính nhà cầm quyền đã châm ngòi cho vòng xoáy bạo lực. Ngay đạo Phật cũng coi việc giết một người để cứu muôn người là chính đáng và cần thiết. Quan trọng hơn, nguyên tắc dân chủ của chính thể hậu Cộng sản đảm bảo rằng bạo lực sẽ bị loại trừ khỏi đời sống chính trị trong xã hội, nên người ta không phải lo ngại về hậu quả của nó.
Trong bài Vấn đề bạo lực ở Việt Nam, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Vũ Bình, một nhà hoạt động dân chủ kỳ cựu đã nhận định, việc sử dụng bạo lực nhắm vào những người đấu tranh chứng tỏ nhà cầm quyền Việt Nam đã không còn chính nghĩa, bất lực hoàn toàn về mặt luật pháp và lý lẽ. Họ đã không thể khuất phục được những người đấu tranh dân chủ bằng phương pháp này. Mặc dù bị người dân phản đối, quốc tế lên án, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chưa từ bỏ việc sử dụng bạo lực. Nhưng chúng ta, những người đấu tranh và phản tỉnh cũng không phải e ngại và quá lo lắng về điều này. Bởi lẽ, trong quy trình tiến tới dân chủ của các chế độ độc tài, Việt Nam đang đi những bước cuối cùng của quy trình đó. Giết, giam cầm tù đầy, đánh đập, đối thoại. Tóm lại, giữa đấu tranh dân chủ Việt Nam cho đến nay vẫn kiên trì với nguyên tắc bất bạo động. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh đó còn tiếp diễn ra ôn hòa hay không lại không phụ thuộc vào họ. Nếu chính quyền Cộng sản vẫn tiếp tục chính sách đàn áp bạo lực như hiện nay, thì chính họ đã tự chọn cho mình cái kết cục định mệnh là bị vùi dập trong bạo lực.
Bài viết của blogger Lê Anh Hùng là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây lại là một tuần thú vị nữa khi chúng ta có một quán quân mới, cùng những gương mặt mới và nhiều sự hoán đổi vị trí. Hãy cùng khám phá 5 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng tuần này. Future đã có tuần thứ 2 liên tiếp trên vị trí số 5 với Mask Off. Bản nhạc hip-hop chart này không những đưa sự nghiệp của Future lần đầu tiên lên top 5 của Billboard, mà còn giúp rapper 33 tuổi giành được đĩa bạch kim ở Mỹ với doanh thu 1 triệu bản bán ra. Bài hát từ album thứ 5 vừa ra mắt vào tháng 2 vừa qua của Future hiện đang thống trị hạng mục dành cho những bài hát R&B hip-hop được yêu thích nhất trên sóng radio và nằm trong top 3 của Hot R&B hip-hop songs của Billboard. I'm a living proof, so ain't compromising. Half a million on the coupe, gang, gang. Drug houses, well, looking like Peru. Whoa, whoa, whoa. Graduated, I was overdue. I'm a pink money, I can barely move. Barely ask about me, I'm gonna bust a move. Hey, yo, Red James, 33 chains, 33. Ocean now, yeah. Cruising Biscayne, hit fire. Cũng giống như tên bài hát Mask Off, trong bài hát này Future đã bỏ chiếc mặt nạ ra để trải lòng cho mọi người biết về việc anh dùng ma túy và sự nghiện ngập của anh với nàng tiên nâu này như thế nào. Những cái tên của các loại thuốc giảm đau như Percocet và thuốc gây trạng thái hưng phấn như Molly được nhắc đi nhắc lại trong ca từ của bài hát này. Video của bài hát cho thấy Future sống trong một cuộc sống mờ ảo về đêm với ma túy ở vịnh Biscay ở Miami. Trở lại bảng xếp hạng, trên vị trí thứ tư chính là những gương mặt mới của tuần này. Luis Fonsi và Daddy Yankee với bản remix Despacito có sự góp giọng của Justin Bieber. Bài hát này đã nhảy 5 bậc để lọt vào nhóm cao nhất của bảng xếp hạng. Bản nhạc pop Latin gốc bằng tiếng Tây Ban Nha không nhận được nhiều sự chú ý cho đến khi bản remix có sự tham gia của ngôi sao nhạc pop Canada đã thăng tiến nhanh trên bảng xếp hạng. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo las paredes de tu laberinto.
instinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Justin Bieber phô diễn giọng hát của anh trong Despacito bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha trên nền nhạc có nhiều âm hưởng reggaeton. Bản remix này được giới thiệu vào tháng trước, một tháng sau khi bản remix nhạc Salsa được trình làng vào giữa tháng 3. Video của bản nhạc gốc được quay tại Puerto Rico, là quê hương của Fonsi, trong đó có những hình ảnh của các bữa tiệc nhảy múa ở hòn đảo trên vùng biển Caribe đầy nắng gió. Kendrick Lamar đã phải lùi xuống vị trí thứ 3 sau một tuần thống trị bảng xếp hạng với Humble. Tuần trước, rapper 29 tuổi này có đến 2 bài hát đều từ album mới nhất của anh lọt vào top 5. Album Damn hiện đang thống trị bảng xếp hạng Billboard 200 dành cho những album được yêu thích nhất. Mặc dù Humble đã mất đi vị trí thống trị trên bảng xếp hạng này, nhưng nó vẫn đang đứng trên vị trí cao nhất của hạng mục dành cho những bài hát có doanh thu lớn nhất từ nghe tải trực tuyến. Bản hip hop này đã có đến hơn 54 triệu lượt nghe tải ở Mỹ cho tới thời điểm này. Sự thành công của Humble và album Damn đã chứng minh thêm về đẳng cấp của Kendrick Lamar, người được coi là rapper được yêu thích nhất trên toàn thế giới. Nhưng theo phân tích của tạp chí Cars từ các dữ liệu của trang web Metacritic tổng hợp những bình luận từ tất cả các sản phẩm truyền thông để đánh giá những album hay nhất của thế kỷ 21, thì Lamar không chỉ là một nghệ sĩ hip-hop tài năng nhất, mà còn được coi là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của nền âm nhạc pop hiện đại. Còn trên vị trí Á quân tuần này vẫn là Ed Sheeran với bản nhạc từng giúp anh thống trị bảng xếp hạng 11 tuần liên tiếp, Shape of You. Bài hát này đang lùi dần xuống trên bảng xếp hạng, nhưng có lẽ điều này không làm Ed bận tâm vì các buổi biểu diễn của anh cho tour lưu diễn vòng quanh thế giới đang bán rất chạy. Nam ca sĩ 26 tuổi vừa phải công bố thêm một buổi diễn nữa ở Singapore sau khi buổi biểu diễn đầu tiên vào tháng 11 đã cháy vé ngay sau khi mở bán. Show diễn thêm vào tháng 12 cũng đã bán hết sạch vé ngay sau đó. Nhưng chúng ta hãy cùng thưởng thức Shape of You. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. My bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Shape of You được đặc biệt yêu thích ở Úc và tuần qua cũng đánh dấu sự chấm dứt của chuỗi thống trị của Ed trên bảng xếp hạng ở xứ sở Kangaroo. Tuy nhiên, với 15 tuần liên tiếp đứng trên vị trí cao nhất, Ed đã lập kỷ lục trong lịch sử âm nhạc Úc với số tuần thống trị nhiều hơn bất cứ nghệ sĩ nào trước đây. Nhóm nhạc Thụy Điển ABBA từng giữ kỷ lục khi có 14 tuần thống trị ở đây với bản hit Fernando cách đây hơn 4 thập kỷ. Nhưng giờ đây Ed đã vượt qua ban nhạc huyền thoại này. Và bây giờ là lúc đến với vị trí cao nhất của bảng xếp hạng. Bruno Mars cuối cùng đã tiến lên được vị trí số 1 với That's What I Like. Sau 3 tuần lên xuống vị trí Á quân và nằm trong top 3, nam ca sĩ 31 tuổi còn được mệnh danh là siêu sao kỳ cựu của làng âm nhạc đã bất ngờ tiến lên vị trí thống trị. Điều này làm ngạc nhiên giới phê bình âm nhạc vì theo đánh giá của tạp chí Slate, trong thời đại mà nhạc số và các dịch vụ nghe tải trực tuyến thống lĩnh, một bài hát từ album đã ra mắt cách đây gần 6 tháng và bản thân album này không giành được vị trí cao nhất trên hạng mục dành cho album được yêu thích nhất, lại cuối cùng trở thành quán quân của Billboard Hot 100. Và đây là That's What I Like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Cũng theo đánh giá của Slate,